Vác thập giá về. Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, giọng Chúa Cứu Thế. Trong cuốn phim American Anthem có một cảnh thật buồn. Một chàng thanh niên không thể chấp nhận được sự kiện là anh đã mất đi một chân trong một tai nạn. Suốt ngày anh ở trong phòng một mình, không muốn tiếp xúc với bất cứ một người nào, kể cả cô bạn gái mà trước đây anh rất ngưỡng mộ và thương yêu. Cả đến ánh sáng mặt trời anh cũng không muốn cho vào phòng. Anh đóng cửa sổ, kéo màn sáo xuống. Suốt ngày anh chôn mình trong bóng tối âm u, vận máy hát nghe nhạc sầu. Cảnh tượng trên đây ngược hẳn với một cảnh tượng khác do Robert Bruce thuật lại. Khi đang đi trên đường phố đông đảo giữa những tiếng còi xe hơi inh ỏi, những bước chân đi và tiếng cười nói ồn ào của khách bộ hành, cộng với những tiếng náo động khác của thành phố đang làm việc, Bruce nghe một giọng ca thanh thoát vui mừng. Bruce bỡ ngỡ và vì tò mò muốn biết tiếng hát đó từ đâu đến. Kìa, một chàng thanh niên ngồi trên xe lăn cụt cả hai chân, đang dùng hai tay còn lại để di chuyển bánh xe, vừa di chuyển vừa hát lên một điệu hát đầy vẻ thanh bình, an vui và hoan lạc. Hai cảnh tượng trên đây nói lên cho chúng ta cách thật hùng hồn lời Chúa Giêsu phán trong phúc âm ngày hôm nay: ai không vác lấy khổ giá mình mà theo ta, kẻ ấy không xứng với ta. Kẻ cố tìm sự sống mình thì sẽ mất, còn kẻ đành mất sự sống mình vì ta thì sẽ lại tìm thấy. Chàng thanh niên thứ nhất từ khước vác lấy khổ giá mà theo Đức Giêsu. Chàng nhất quyết không chấp nhận hoàn cảnh mới với cái chân giả để đối phó với cuộc đời. Do đó chàng tự chôn mình trong một đêm tối u buồn, không những làm khổ mình mà còn làm khổ cả những người chung quanh. Chàng thanh niên thứ hai thì vui lòng vác lấy khổ giá của mình. Chàng chấp nhận hoàn cảnh mới để đối phó với cuộc sống, không phải với một chân giả như người thanh niên thứ nhất, nhưng là mất cả hai chân. Sự chấp nhận vác thập giá này đã mang lại cho tâm hồn chàng một nguồn thanh thản an vui, không chỉ nguyên cho chính mình chàng, mà còn cho cả những người chung quanh nữa. Câu chuyện trên đây về hai chàng thanh niên với hai thái độ trái ngược liên quan đến mỗi người trong chúng ta. Trên đời, mỗi người chúng ta đều phải đương đầu với những hoàn cảnh không thể trốn tránh được. Trên đời, mỗi một người chúng ta đều có những lúc chạm trán với những khó khăn, những thử thách không thể khắc phục được. Ví dụ, một người thân ra đi vĩnh viễn hoặc mắc phải một chứng bệnh nan y. Và hầu như mỗi ngày chúng ta phải trực diện với những hoàn cảnh mà chúng ta không thể nào làm chủ được. Chẳng hạn về thời tiết nắng mưa, khi thì quá nóng, khi thì quá lạnh, khi thì mặt trời quá chói chang, khi thì âm u mưa gió. Những lúc gặp phải những nghịch cảnh mà chúng ta không thể trốn tránh được, không thể khắc phục được, không thể làm chủ được, những lúc đó chúng ta sẽ phản loạn như chàng thanh niên thứ nhất trong câu chuyện mở đầu hay sao? Hay là chúng ta sẽ chấp nhận vác khổ giá đó với Chúa như ông Simon và bước đi theo chân người? Đây, một câu hỏi vô cùng quan trọng được đặt ra cho chúng ta. Tại sao có những người chấp nhận vác khổ giá đi theo Chúa? Tại sao có những người khác lại không? Tại sao có những người chịu đựng cơn thử thách và trở nên tốt lành hơn, trong khi có những người khác cũng chịu những cơn thử thách đó lại trở nên chua cay hơn? Điều gì đã làm cho cơn thử thách thành một bậc thang thăng tiến và giúp người này trở nên trưởng thành, trong khi cũng cơn thử thách đó lại là một hòn đá làm cho kẻ khác vấp ngã. Viktor Frankl, một trong những bác sĩ về tâm bệnh thời danh nhất ngày nay, đã trả lời câu hỏi trên trong một cuốn sách ăn khách nhất của ông, cuốn Con người đi tìm một ý nghĩa. Frankl vốn là một người tù trong trại tập trung của Đức Quốc xã hội đệ nhị thứ chiến. Ông đã kinh nghiệm về những tàn bạo, cực khổ mà các tù nhân phải chịu, và ông nói, những cực khổ đó đã làm cho một số tù nhân thành súc vật, đồng thời làm cho một số tù nhân khác thành những đấng thánh. Cũng một cực khổ mà có những tù nhân vì đó mà mất hết lương tri, mất hết liêm sỉ, mất hết tình người, sống như đàn súc vật, thì lại làm cho những tù nhân khác nhờ đó mà thêm kỳ vọng và yêu thương. Frankl nói sự khác biệt làm cho tù nhân này thành súc vật, làm cho tù nhân khác thành đấng thánh, đó là do lòng tin vào Cha trên trời. Chính nhờ lòng tin này mà cuộc đời của họ với những thử thách đau thương đã mặc được một ý nghĩa phong phú, linh thiêng, cao đẹp. Chính nhờ lòng tin này mà họ được thông hiệp với sức mạnh của Thiên Chúa và Ngài giúp họ đứng vững trước mọi nghịch cảnh của cuộc đời và chuyển bại thành thắng. Chính nhờ lòng tin vào Thiên Chúa Cha mà Đức Giê-xu đã vác lấy khổ giá của Ngài và mang lại một đời sống mới cho thế gian. Cũng vậy, người tín hữu cũng sẽ nhờ lòng tin vào Cha trên trời mà vác lấy khổ giá để mang lại một đời sống mới cho thế gian. Trong bài đọc thứ hai của Thánh lễ hôm nay, Thánh Phaolô nói, hết thảy chúng ta đã được thanh tẩy trong Đức Kitô Giêsu, chính trong sự chết của Ngài mà chúng ta được thanh tẩy. Nhờ thanh tẩy, chúng ta được mai táng làm một với Ngài trong sự chết. Nếu chúng ta cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Ngài. Thánh Phêrô nói trong thư thứ nhất của Ngài rằng, anh em hãy phấn khởi lên, vì anh em được thông phần vào sự thương khó của Đức Kitô, để khi ngày vinh quang của Ngài xuất hiện, anh em sẽ được vui mừng và hoan lạc. Chính nhờ lòng tin vào Chúa mà Thánh Phaolô nói với chúng ta trong thư gửi cho giáo đoàn Roma rằng, tôi nghĩ rằng những sự đau khổ đời này chẳng thể sánh được với vinh quang mà Chúa sẽ tỏ ra cho chúng ta đời sau. Chính nhờ lòng tin vào lời của Chúa mà Thánh Phaolô còn nói trong thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto rằng, những điều mà Thiên Chúa dành để cho những ai yêu mến Ngài thì mắt chưa từng xem, tai chưa từng nghe, lòng trí chưa hề nghĩ tới. Và trong sách Khải Huyền, Chúa phán, Thiên Chúa sẽ ở với họ và Ngài sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn chết chóc nữa, sẽ không còn khóc lóc nữa, không còn than van sầu khổ nữa, vì thế gian đã tan biến đi. Đó là tin mừng Đức Giêsu mang đến cho chúng ta hôm nay. Vậy khi gặp những nghịch cảnh không sao trốn tránh được, khi phải đối phó với những thử thách không sao khắc phục được, khi phải trực diện với những đau khổ không sao chối bỏ được, tôi cần phải ngước mắt nhìn lên Cha Trời và nói như Thánh Felix ngày xưa rằng, tạ ơn Chúa, rồi bắt chước ông Simon ghé vai vác khổ giá đi theo chân Chúa, và Ngài sẽ vác đỡ khổ giá đó cho tôi. Đấng chép Thánh Vịnh đã từ lâu nhắn nhủ tôi rằng, Thiên Chúa là Đấng cứu độ, Ngài sẽ giúp tôi vượt thắng